việt nam thống nhất năm mặt chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì sao kia nam cùng tôi cha
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE.FR.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Phỏng vấn ông Võ Văn Ái và cuộc chất vấn phái đoàn Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc. Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe lại cuộc tường trình khóa họp về tình trạng phụ nữ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở New York do đặc phái viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do thực hiện, gồm cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái và phái đoàn Hà Nội trả lời các chuyên gia Liên Hiệp Quốc chất vấn. Hai chương trình này đã được Đài Á Châu Tự Do phát về trong nước tuần lễ trước đây. Nay, chúng tôi xin phép nhập chung làm một chương trình để quý khán giả có cái nhìn nhất quán về một vấn đề trầm trầm của người phụ nữ Việt Nam ngày nay. Khóa họp lần thứ 37 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, gọi tắt là CEDAW, diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York từ ngày 15 tháng Giêng cho đến ngày 2 tháng 2. Đây là thời gian cho các quốc gia thành viên phúc trình tình trạng phụ nữ tại nước mình và những thành quả thu đạt trong việc bảo vệ phụ nữ kể từ khi quốc gia này ký kết tham gia công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Mỗi 2 năm một lần, các quốc gia phải đến Liên Hiệp Quốc phúc trình trước ủy ban. Ngoài các quốc gia thành viên tham dự khóa họp, còn có các tổ chức phi chính phủ có quy chế tham vấn tại Liên Hiệp Quốc. Tại các khóa họp, Ủy ban Liên Hiệp Quốc luôn quan tâm tham khảo các tổ chức phi chính phủ này để có thêm thông tin về thực cảnh phụ nữ, so chiếu với phúc trình của các quốc gia để hoàn chỉnh văn bản tổng kết và khuyến cáo các quốc gia nào vi phạm quyền phụ nữ. Việt Nam tham gia ký kết công ước này từ 25 năm trước, vào năm 1982. Theo lệ, đã phải đến phúc trình 12 lần, nhưng năm nay, 2007, là lần phúc trình thứ 5 và 6 gặp chung trước Ủy ban Liên Hiệp Quốc CEDAW. Trong phiên họp hôm thứ Hai, 15 tháng Giêng, ông Võ Văn Ái, nhân danh Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, lên tiếng phản bác phúc trình của phái đoàn Hà Nội về tình trạng người phụ nữ tại Việt Nam trước 23 chuyên gia Liên Hiệp Quốc thuộc Ủy ban CEDAW.
Thank you, Madam Chair,
for giving me this opportunity to speak before the committee. I am Võ Văn Ái, President of the Vietnam.
Vừa rồi là lời phát biểu của ông Võ Văn Ái,
Chair of the International Federation of Human Rights.
Chúng tôi đã tìm gặp ông Ái tại Hội trường Liên Hiệp Quốc ở New York, hỏi thêm chi tiết. Xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn sau đây. Xin chào ông Võ Văn Ái, xin ông cho biết tầm mức quan trọng của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam ngày nay.
Dạ, nói tới phụ nữ thì người ta hình dung ngay đến mẹ, đến chị, đến em, hay là cái người vợ thương quý ở trong mọi gia đình. Trên mặt xã hội thì người phụ nữ chiếm đến 51,2% dân số Việt Nam, và trong các công xưởng ở thành thị, 80% lực lượng lao động là phụ nữ. Phụ nữ đóng góp vào cái lực lượng phát triển quốc gia lên tới 60-70%. Thế nhưng mà cái tiền lương của họ đó thì chỉ bằng 72% so với đàn ông trong cùng một cái công việc. Cái tầm mức quan trọng của phụ nữ Việt Nam rất là lớn, nhưng mà hoàn cảnh xã hội của họ thì còn rất là tối tăm.
Vì sao là tối tăm thưa ông?
Dạ, vì họ không có được luật pháp cũng như là nhà nước bảo vệ tương xứng.
Nhưng mà cái bản phúc trình của Phái đoàn Hà Nội cho biết rất nhiều sắc luật chỉ thị được ban hành nhằm bảo vệ quyền phụ nữ mà.
Dạ, đúng là nhà cầm quyền Hà Nội có nỗ lực ban hành rất là nhiều sắc luật, và không riêng gì vấn đề phụ nữ đâu mà trên tất cả mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, việc thực thi luật pháp thì còn rất là tùy tiện, nhiều trường hợp không được áp dụng. Chính vì vậy mà nhiều tệ nạn đã xảy ra cho người phụ nữ trên các lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, ví dụ như là bạo hành gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ gái, mại dâm, virus HIV gia tăng trong giới nữ cùng các vi phạm quyền sinh nở là những cái vấn nạn rất trầm trọng. Do nhà cầm quyền hoặc là làm ngơ hoặc là không trừng phạt thích đáng những cái kẻ xâm phạm, khiến cho người phụ nữ không có dám lên tiếng tố cáo, vì họ tưởng rằng là các cái tệ nạn đó đã được nhà nước và xã hội chấp nhận, bao che. Theo phúc trình của Hà Nội, thì nhà cầm quyền đã dịch cái công ước nói trên ra tiếng Việt và in 10.000 bản để phân phát. Nhưng mà thử hỏi rằng 10.000 bản thì đâu có đủ một cái lượng thông tin cho một cái dân số 83 triệu người. Làm sao mà người dân, đặc biệt là giới phụ nữ, biết tới những cái quyền mà họ được hưởng để đòi hỏi, yêu sách hay là phản đối?
Nhưng mà theo ông thì vì sao chính quyền làm ngơ cho các tệ nạn đối với người phụ nữ?
Dạ, theo luận điểm của Hà Nội đó, thì do chênh lệch giàu nghèo tăng vọt và cái sự nghèo khốn của đa số phụ nữ ở nông thôn, và hai lý do này là cái chướng ngại cho một số vấn nạn như là nam nữ bình quyền chẳng hạn. Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Và đây cũng là lý do tôi đã phản bác khi phát biểu hôm thứ Hai vừa qua trước 23 chuyên gia Liên Hợp Quốc thuộc Ủy ban xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Theo tôi thì cái chướng ngại duy nhất là thể chế độc đảng nên thiếu các tự do chính trị, thiếu sự công khai, minh bạch, và đặc biệt là cái sự kiểm soát triệt để của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống đã làm nảy sinh cái tình trạng bất bình quyền nam nữ, bất bình đẳng xã hội và phân biệt đối xử trên các phạm vi chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế, tôn giáo, vân vân. Và do cái tình trạng đó mà người phụ nữ Việt Nam không được quyền lập hội, lập công đoàn độc lập, hình thành các xã hội dân sự, ngay cả một cái tờ báo tư nhân để làm diễn đàn ý kiến hay là binh vực cho quyền phụ nữ cũng không có. Tất cả đều nằm trong tay của đảng và nhà nước. Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là một cái tổ chức duy nhất của người phụ nữ tại Việt Nam. Nhưng mà ai cũng biết là Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do Đảng Cộng sản điều hành và kiểm soát.
Ông không nghĩ rằng chính sách đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng từ năm 1986 đã đóng góp cho sự thăng tiến kinh tế và xã hội, trong đó có việc thăng tiến quyền phụ nữ?
Dạ, cái chính sách đổi mới đó của Việt Nam thì chỉ nhắm gia tăng kinh tế nhưng mà lại không cải tổ chính trị, cho nên đem lại rất nhiều hậu quả tiêu cực cho quyền phụ nữ. Người phụ nữ ngày nay thì phải đối đầu với cái đủ thứ bạo hành, bạo lực, bất công xã hội, nhất là từ khi mà nhà nước bãi bỏ trợ cấp y tế và học đường, thì người phụ nữ càng lâm cái cảnh khốn khó, bất lợi, đặc biệt là ở nông thôn mà nơi có 80% quần chúng sinh sống. Cũng từ khi đổi mới mà cái nạn bán dâm được khai thác phổ biến. Theo thống kê của nhà nước thì 70% đàn ông mua dâm thuộc giới đảng viên và viên chức nhà nước, và họ dùng ngay cả cái quỹ đen để tiêu xài cho cái việc này. Vì vậy mà Quốc hội đã phải ra cái chỉ thị số 10 năm 2003 để xử lý những cái viên chức nhà nước mua dâm hoặc là bao che nàng mại dâm. Nhưng mà cái chỉ thị này thì trao cho đảng và nhà nước xử phạt hành chính nội bộ nhưng mà không có tính hình sự, cho nên không thông qua tòa án, và ngay cả gia đình tội phạm cũng không được thông báo. Cái thứ luật pháp như vậy thì hoàn toàn vô hiệu quả và chỉ nhắm bao che cho cán bộ đảng viên thay vì trừng phạt giới hữu hóa. giới bán dâm, ma túy và phụ nữ bị nhiễm virus HIV không có sách lược y tế quy mô và hữu hiệu để nhằm ngăn ngừa, chữa trị. Giới này cũng như là thiếu nhi bụi đời bị đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội, là cái nơi mà không được luật pháp bảo vệ và điều kiện giam giữ thì rất tồi tệ.
Ông có thể cho biết một vài thảm nạn của người phụ nữ Việt Nam ngày nay?
Và ngoài cái nạn người lao động xuất khẩu không được bảo vệ trên 40 quốc gia trong thế giới, thì hai cái sự kiện trầm trọng nhất là nạn các cô dâu Việt và nạn dân oan. Hàng trăm nghìn phụ nữ được gọi là các cô dâu Việt bị rao bán sang các nước như là Campuchia, Trung Quốc, Đại Hàn, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, Liên bang Nga, Tiệp, vân vân. Đây là cái hình thức mè mìn ngày xưa, vừa bán dâm mà vừa cưỡng bức lao động trong những cái điều kiện cực kỳ khủng khiếp. Chẳng hạn như thảm nạn của các cô dâu Việt ở Đài Loan. Nhiều phụ nữ bị bán sang những cái vùng quê hẻo lánh ở Trung Quốc, và có khi nông dân nghèo ở đó họ mua một phụ nữ làm vợ cho cả làng. Nói chung là người phụ nữ Việt bị đối đãi như súc vật tại các nước nói trên. Ngay báo Tuổi Trẻ hay là trên mạng điện tử Vietnamnet cũng cho biết cái cảnh các phụ nữ tìm cách bỏ trốn liền bị cắt gân tay, gân chân, làm cho họ bị loạn trí. Cái thảm nạn thứ hai là xảy ra hàng chục năm qua, đó là cái nạn dân oan ngày càng phổ biến. Mỗi ngày có hàng trăm phụ nữ đến khiếu kiện tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội. Họ là những cái phụ nữ bị cán bộ đảng, công viên chức cướp đoạt tài sản, đất đai và đủ thứ bất công, bất bình đẳng xã hội do cái sự phân biệt đối xử trong luật pháp. Chẳng hạn như là giấy chứng nhận sử dụng đất trong luật đất đai đã trút quyền người phụ nữ, biến họ thành cái kẻ vô gia cư khi người chồng qua đời. Giới phụ nữ dân oan đã phải ăn trực nằm chờ năm này sang năm khác tại vườn hoa để mong được gặp cái giới quan to mặt lớn để mà kêu oan. Nhưng mà họ thường bị công an ngăn cản, đánh đập, có khi bắt bớ giam cầm. Thay vì giải quyết những cái nỗi dân oan thì nhà nước lại ban hành nghị định số 38 cấm biểu tình trước các cơ sở công cộng. Chúng tôi có trong tay hàng trăm đơn khiếu kiện của người phụ nữ cùng nhiều hình ảnh rất là thương tâm thuộc giới dân oan này để xin can thiệp đến Liên Hợp Quốc, là điều mà chúng tôi đã làm.
Vậy thì xin ông cho biết ông đã đề xuất những gì với Liên Hiệp Quốc hay là nhà cầm quyền Việt Nam để giải quyết hoàn cảnh người phụ nữ, và những đề xuất của ông có được quan tâm hay mang lại kết quả gì không?
Và đồng thời với việc lên tiếng hôm thứ Hai vừa qua thì tôi cũng đề trình cho Ủy ban Liên Hiệp Quốc một cái bản báo cáo phản bác phúc trình của nhà cầm quyền Hà Nội. Bản báo cáo này gồm có 9 chương và dài 32 trang. Thành quả tức thì là trong cái khóa họp chất vấn phái đoàn Hà Nội suốt ngày thứ Tư, các chuyên viên Liên Hợp Quốc đã dùng các thông tin và chứng liệu trong bản báo cáo của chúng tôi để làm đề tài chất vấn phái đoàn Hà Nội. Còn với Liên Hợp Quốc cũng như với nhà cầm quyền Hà Nội, chúng tôi có đưa ra 15 đề xuất. Những đề xuất quan trọng gồm có đề nghị Việt Nam phải ký kết cái nghị định thư kèm theo công ước để phụ nữ tại Việt Nam có được toàn quyền tiếp cận với các cơ quan khiếu nại ở Liên Hợp Quốc. Đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam cải tổ chính trị để thiết lập một cái xã hội đa nguyên và đa đảng. Nhờ vậy mà người phụ nữ mới có được cái tự do lập hội, lập các tổ chức phi chính phủ, các xã hội dân sự, các công đoàn tự do và phát hành báo tư nhân để nhằm bảo vệ hữu hiệu cho quyền phụ nữ. Ngoài ra tôi cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải gửi một cái phái đoàn đi Việt Nam điều tra tình trạng người phụ nữ, đặc biệt là điều tra cái nạn dân oan.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái, Ý Lan, đặc phái viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc ở New York.
Mời quý vị nghe phóng viên Ý Lan tường trình về việc phái đoàn Việt Nam của Hội đồng Quốc gia về Thăng tiến Phụ nữ trả lời chất vấn của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về loại trừ sự kỳ thị đối với phụ nữ.
Trong phiên họp suốt ngày thứ Tư 17 tháng Giêng dành cho phái đoàn Việt Nam trả lời các câu chất vấn của các chuyên viên Liên Hiệp Quốc thuộc Ủy ban SIDOR. Từ diễn văn cho đến trả lời chất vấn, phái đoàn sử dụng tiếng Việt, sau đó thông dịch viên thuộc Bộ Ngoại giao dịch ra tiếng Anh để các thông dịch viên Liên Hiệp Quốc dịch ra các ngoại ngữ thông dụng tại Liên Hiệp Quốc. Bà Hà Thị Khiết trong bài diễn văn cho biết Phúc trình hôm nay công chung lần thứ 5 và 6 trong thời gian 3 năm 2000 đến 2003. Sau bài diễn văn là phần chất vấn của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc thuộc Ủy ban SIDOR. Vì thời lượng phóng sự có hạn, chúng tôi chỉ xin nêu một số câu hỏi khẩn thiết và lời đáp của phái đoàn Việt Nam. Sau khi khen Việt Nam đã cho phép cả vợ lẫn chồng được có tên trong giấy chứng nhận sự giành đất, rất nhiều chuyên gia Liên Hiệp Quốc quan tâm và hỏi sâu vào luật đất đai. Bà Gumed Shelton, chuyên gia người Nam Phi, hỏi trường hợp giấy cụ chưa có tên hai người thì xử trí như thế nào? Bà Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam, trả lời.
Chúng tôi đã báo cáo là trong cái luật về đất đai cũng như là luật hôn nhân gia đình ấy, thì có quy định là các cái tài sản chung của vợ và chồng, trong đó là có cả cái đất ở và đất canh tác, đất trồng trọt, thì nếu là chung của vợ chồng thì phải do cả vợ chồng cùng đứng tên. Sau khi có cái quy định này và đi vào hiệu lực thì như vậy là những cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới bắt đầu từ cái thời điểm mà luật có hiệu lực thì là khi đó là đứng tên là chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở thì mà đấy là tài sản chung là của hai vợ chồng thì đều có tên của hai người. Thế còn lại những cái giấy cấp đã cấp rồi. Đây chính là cái vấn đề mà tôi nghĩ là có thể là các vị quan tâm đây. Thì chính phủ đã có một cái nghị định hướng dẫn. Đấy, là cái thứ nhất ý, là các cái gia đình có nhu cầu thì anh ra chính quyền và đề nghị là cấp lại cái giấy mà có cả tên của hai người. Đấy. Cái thứ hai nữa là khuyến khích người dân và hướng dẫn cho các cán bộ địa chính là anh phải làm cái thủ tục như vậy là đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nó có một cái thực tế của chúng tôi hiện nay là cái việc in ấn cấp lại toàn bộ những cái giấy đã phát ra rồi nó thành một cái vấn đề mang tính tài chính nữa, và khi đó cũng lại đi kéo theo là phải thay đổi lại những cái sổ sách đã ghi chép về vấn đề dụng đất trước kia. Thế cho nên là có một cái thực tế hiện nay là những cái giấy mà đã cấp cũ ấy thì nếu mà đồng bào mà dùng mà không có những cái giao dịch về vấn đề dụng đất, về vấn đề nhà ở thì không có vấn đề gì. Thế thì nó thực có một cái vấn đề thực tiễn là như vậy. Và hiện nay ấy, thì cái quan điểm của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ của chúng tôi vẫn đề nghị là làm sao ấy, bởi vì nhận thức của người dân người ta có hạn thôi. Cũng nhiều người bảo tôi cũng chả cần gì là phải có tên của cả hai người, tôi chỉ cần có tên một người là đầy đủ. Thế nhưng cái trách nhiệm của nhà nước thì chúng tôi đề nghị trách nhiệm của nhà nước là anh cứ phải cấp để cho người ta ý thức rõ cái quyền của người ta, và đến khi nào người ta có thể dùng cái tờ giấy dụng đất đó để người ta đi cầm cố, người ta đi vay tiền cũng như người ta làm các bất kỳ giao dịch thì bảo vệ được cái quyền của phụ nữ.
Bà Chichena Miaolo, chuyên gia người Ý, hỏi thêm chi tiết về giấy chứng nhận sự dụng đất và đặt câu hỏi về rất nhiều trường hợp phụ nữ bị mất đất, bị nhà nước tịch thu đất. Nhiều phụ nữ biểu tình một cách ôn hòa để phản đối. Họ đã bị công an đánh đập và bắt bớ. Vậy tôi xin hỏi quý vị xử lý như thế nào trước vấn đề này, nhất là chuyện phụ nữ bị công an đánh đập?
Il y a encore beaucoup de femmes expropriées, il y a les confiscations des terres par l'État.
Phái đoàn không trả lời câu này. Bà Savares de Silva, chuyên gia người Bầu Đào Nha, và bà Françoise Gaspard, chuyên gia người Pháp, cùng nhấn mạnh đến sự cách biệt lớn lao giữa ý muốn và những hành động cụ thể. Theo hai bà, bạn Phúc Trình nói, chúng tôi sẽ nghiên cứu, nhưng lại quá ít các biện pháp cụ thể. Bà Gaspar nhấn mạnh là mục tiêu phải biến thành nghĩa vụ.
Comment avec l'intention de faire en sorte que ne soient pas seulement des objectifs, mais des obligations.
Nhưng phái đoàn không trả lời. Nhiều chuyên gia Liên Hiệp Quốc tỏ ý bất bình về tình trạng buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, đặc biệt bà Simonovic, người Croatia, chủ tịch Ủy ban SIDOR, đặt ra một loạt câu hỏi về vấn đề này. Thí dụ là trường hợp phụ nữ bị bán ra nước ngoài, có con sinh ở nước ngoài, nhưng khi mẹ con trốn về nước thì người con không có hộ khẩu và quyền pháp lý công nhân. Trường hợp của những phụ nữ bị bán dâm hay làm vợ đưa sang Trung Quốc. Còn trường hợp phụ nữ bị đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội, chẳng có pháp luật bảo hộ. Việt Nam đã ký kết tham gia các công ước quốc tế nhằm bảo đảm quyền được pháp luật bảo vệ. Vậy thì các trung tâm bảo trợ xã hội này vi phạm các công ước quốc tế hay sao? Loạt câu hỏi trên đây không được phái đoàn Việt Nam trả lời. Bà Tiziana Miallo, chuyên gia người Ý, hỏi tại sao Việt Nam chỉ xử hành chính nội bộ những đảng viên mua dâm hay bao che nạn bán dâm mà không xử theo hình sự. Ông Vũ Anh Quang, phó vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, kê khai rất nhiều luật nhưng không đi vào chi tiết câu hỏi. Tuy nhiên, ông xác nhận rằng đây là vấn đề rất bức xúc mà chính phủ đang và sẽ nghiên cứu. Bà Anama Chan, chuyên gia người Singapore, thắc mắc về con số phụ nữ phá thai quá cao tại Việt Nam, một trong những nước cao nhất thế giới. Bà Hà Thị Khiết, trưởng phái đoàn trả lời.
Về cái sự quan tâm của bà Anama Chan thì tôi thấy là đây là một vấn đề cũng hết sức là nhức nhối đối với chúng tôi hiện nay. Tức là cái tỷ lệ nạn phá thai đấy là rất cao. Dù rằng ở trong cái nhóm cư dân là người lớn tuổi thì có giảm, nhưng mà hiện nay thì ở trong đối tượng là thanh niên rồi vị thành niên thì nó lại tăng lên. Bởi rằng đây là do cái cách sống và cái hiểu, cái tiếp cận mới này đấy, là cái tốt thì cũng có nhưng mà cái ảnh hưởng cũng không phải là ít. Cho nên theo những cái lối sống, tức là hiểu cái tự do luôn cả trong cái tự do về quan hệ tình dục, nhất là trong cái vị thành niên, thì đây là điều đấy, là những người làm bà làm mẹ như chúng tôi đấy là hết sức đau lòng.
Bà Tavares de Silva, chuyên gia người Bồ Đào Nha, hỏi về việc kỳ thị con trai đến trường nhiều hơn con gái. Ông Vũ Anh Quang, phó vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao trả lời.
Liên quan đến cái việc mà học sinh, các cháu ở nữ giảm ở mức ở các nhà trẻ và mẫu giáo, đó là trong thời gian gần đây, từ năm 2000 trở lại đây, thì cái tỷ do bà trưởng đoàn cũng đã nói, đó là cái xu hướng muốn sinh con trai nhiều hơn con gái. Cho nên là theo cái đánh giá của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em của Việt Nam thì hiện nay tỷ lệ sinh con trai so với con gái là 107 hoặc 108 trên 100. Điều đó dẫn đến cái tình trạng là đến một cái năm nào đó thì bắt đầu cái tỷ lệ nữ, các cháu nữ bắt đầu từ nhà trẻ, mẫu giáo, rồi sắp tới khả năng là tại các bậc tiểu học sẽ có giảm sút do tỷ lệ các cháu nam nhiều hơn trong xã hội.
Còn bà Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam thì giải thích.
Các em gái ở tuổi mẫu giáo và nhà trẻ thì tham gia vào giáo dục mầm non thì tỷ lệ những năm 2005, 2006 thì thấp hơn cái giai đoạn trước. Rất tiếc là ở đây tôi không có đủ tư liệu để có thể giải thích cho bà về cái nhân viên này. Và tôi xin hứa với bà là về nước thì tôi sẽ nghiên cứu thêm vấn đề này, và nếu mà có thông tin mà xác đáng có thể trả lời được bà thì tôi sẽ gửi tới bà cái thông tin này. Thì chúng tôi thấy ở đây cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi cần lưu tâm.
Bà Gourmet Shelton, chuyên gia người Nam Phi, nói rằng Việt Nam phải có nghĩa vụ dịch công ước Liên Hiệp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và phổ biến. Rồi bà hỏi, công ước có được dịch sang các ngôn ngữ dân tộc ít người không? Bà Hà Thị Khiết là người Tây trả lời.
Tôi cũng là người dân tộc thiểu số, thì trước hết chúng tôi thông tin rằng đấy là Việt Nam thì có 54 dân tộc, thì dân tộc Kinh là đông nhất, thế còn lại đấy là có hơn 10 triệu người là của 53 dân tộc còn lại. Thế với một cái cơ cấu dân tộc thiểu số như vậy thì phải thừa nhận rằng chúng tôi chưa có đủ được các thứ tiếng trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là dịch thuật ra các văn bản. Vì có những dân tộc thì cũng sử dụng mà tiếng dân tộc mà giao lưu trong cộng đồng ấy, thì ngay bản thân
dân dân tộc đấy cũng đấy là rất khó tìm được đấy là cái chữ viết cho mình. Như tôi là người dân tộc Tày, đây là tôi nói tiếng nói của người trong cuộc, tiếng của người dân tộc thiểu số đấy, thì chủ yếu về những cái sinh hoạt thông thường, còn tiếng về đấy là chính trị, xã hội, khoa học đấy thì vẫn phải dùng tiếng Việt. Ví dụ như là từ chủ nghĩa xã hội hay là hợp tác xã thì người thiểu số tất cả không có cái thuật ngữ riêng của dân tộc thiểu số mình, và coi đây là cũng là cái mà chúng tôi cho rằng cũng chưa tốt lắm. Và việc các chuyên gia cũng như bà chủ tịch đưa ra, tôi cho rằng đây là một cái gợi ý rất tốt, để đây là chúng tôi sẽ báo cáo với chính phủ là phải khắc phục những cái khó khăn hạn chế trên.
Bà Simonovic người Croatia, chủ tịch ủy ban SIDOR, hỏi các điều ước quốc tế có được áp dụng và ưu tiên trên luật Việt Nam hay không. Bà Trần Thị Mai Hương, phó chủ tịch ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ trả lời.
Báo cáo rằng là trong cái luật tham gia ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế cũng như là luật bình đẳng giới thì điều đó có quy định cụ thể về việc áp dụng điều ước quốc tế. Tôi dẫn ra đây điều 3 của luật bình đẳng giới nêu như thế này: trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Còn nữ luật sư Dương Thị Thanh Mai, viện trưởng viện nghiên cứu pháp lý thuộc Bộ Tư pháp thì trả lời theo một cách khác.
Tôi xin được trả lời câu thứ nhất về điều ước quốc tế, về luật ký kết tham gia và thực hiện điều ước quốc tế. Thì đúng như bà chủ tịch đã nói là luật ký kết và tham gia và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 của Việt Nam đã có điều 6 quy định về việc là quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ sẽ quyết định, một là chấp nhận sự ràng buộc của các điều ước quốc tế và sẽ quyết định áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế trong trường hợp điều ước quốc tế đã rõ và đủ chi tiết, hoặc là sẽ quyết định kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế. Như vậy là có cả hai trường hợp có thể được áp dụng trực tiếp nếu các cơ quan có thẩm quyền thấy rằng đã điều ước quốc tế đã đủ rõ và chi tiết để áp dụng, còn nếu không thì sẽ phải thông qua một hành vi lập pháp của nhà nước để chuyển hóa, để nội luật hóa thành pháp luật Việt Nam.
Bà Simonovic, chủ tịch ủy ban SIDOR, hỏi vì sao luật về các dân tộc miền núi kéo dài mãi mà chưa được thông qua, có ai cản trở không? Bà Hà Thị Khiết, trưởng phái đoàn, đáp đại ý rằng không có ai cản trở. Vấn đề trì hoãn do thiên tai, thời tiết gây khó khăn cho sự đi lại. Quốc hội muốn tham khảo ý kiến toàn dân, nhưng lúc đó thì miền Trung bị lũ lụt, miền núi bị bão. Đồng bào miền núi ở rất xa, đi bộ mất mấy ngày, khi đến nơi thì quốc hội đã tan họp. Có khi các dân tộc miền Trung đồng ý, nhưng những người miền núi lại không chịu, chứ không phải là chính phủ cản trở đâu. Ý Lan, đặc phái viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc, New York.
Chương trình phát thanh của Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Chúng ta tiến lên vì đạo thiên.